This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với câu chuyện được mang tên Ảo Ảnh Phú Quý, tác giả là Ngô Viết Trọng, Ảo Ảnh Phú Quý phần cuối như thế nào. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vậy đó. Rồi năm nay thì tôi cũng lại đến nhà Sửu một lần nữa. Sửu thì vẫn ngồi ở cái ngôi nhà ở chỗ cũ. Lần này á, tôi cũng ở lại chơi với Sửu cũng vài hôm nha. Trước khi mà cùng Sửu đi dự cái lễ mà đứa con trai của một người bạn chung lớp ngày xưa. Buổi sáng ấy thì Sửu bận chở vợ đi bác sĩ. Ôi, ở nhà một mình cũng thấy buồn buồn đó. Cho nên tôi cũng rảo bước qua công viên để mà chơi. Lúc đó đẹp trời lắm. Người đi bộ quanh công viên thì cũng khá là đông đó. Tôi cũng hòa nhập với họ đó. Đi qua cái cụm bàn ghế để mà khách nghỉ ngơi. Tôi bỗng nghe như là ai đó đang nói chuyện bằng tiếng Việt vậy đó. Giọng thì đàn ông, tuy hay khàn khàn và hơi yếu nhưng mà vẫn nghe được. Hình như là ông ta cũng đang phân trần, ông đang hận trách người nào về một cái chuyện gì đó. Tôi quay lại nhìn, chỉ có một người đang ngồi ở một cái băng ghế thôi, tay phải thì đang nắm lại đưa ngang lên cái vành tay. Nghĩ là ông ta đang nói phone cho nên tôi lại tiếp tục đi. Khoảng 20 phút sau, khi mà vòng trở lại cái chỗ cũ thì tôi cũng vẫn thấy cái ông này, ông cũng vẫn tiếp tục nói chuyện nữa. Nhưng mà hình như là ông ta, ông vẫn lặp lại những cái lời lẽ tương tự như lần trước mà tôi đã nghe mới hồi nãy đi thôi nè. Tôi linh cảm như là có một cái điều gì khác thường lắm. Động đến cái tính tò mò thì tôi mới giờ là tôi vô tình, tôi tiến lại gần rồi tôi mới ngồi nghỉ cùng cái băng ghế của ông ta đó. Thấy tôi đến đó, ông ta chỉ quay lại rồi gật nhẹ cái đầu ra vẻ là chào tôi một cái, rồi sau đó thì ông mới nhích ra xa một chút rồi lại tiếp tục nói chuyện với ai đó nữa nha. Ngộ biết sao. Tôi lén tôi quan sát ông ta kỹ hơn. Đó là một ông già ốm o hốc hác nữa. Áo quần thì lôi thôi, đầu tóc thì bờm sợp. Bên cạnh ông có để một cái cây gậy. Ông già ông đang phân trần cái điều gì đó với ai bằng một cái giọng từ tốn nỉ non. Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa là khi mà nhận ra ông già này ông chỉ độc thoại thôi. Tuy ông làm như là ông cầm phone, ông để bên tai vậy đó. Nhưng mà kỳ thực là ông chỉ có một cái nắm tay thôi à. Hóa ra đây là một ông già mất trí nha. Rồi qua những cái phút mà ngồi ở đó thì tôi chỉ nghe ông già ông lặp đi lặp lại những cái lời đại khái như là:
anh nghĩ tôi nói vậy có đúng không vậy? Nhà thờ nhánh tôi cũng bỏ tiền ra tôi tu sửa rồi. Bao nhiêu mồ mả tổ tiên ông bà tôi cũng bỏ tiền ra để mà tôi quy gom lại một cái khu rồi. xây đắp cao gáo đàng hoàng cả rồi. Những ngày dỗ chạp, con cháu đâu còn vất vả như trước nữa đâu. Nay còn trách móc, còn đòi hỏi chi tôi nữa nè. Con cái thì đứa nào tôi cũng vẫn vợ gả chồng cho cả rồi. Đứa nào tôi cũng cho một số vốn để làm ăn rồi. Làm cha làm mẹ như vậy là hết lâu rồi. Tại sao mà chúng nó còn nỡ chết mốc? Trời ơi, chết mốc tôi nữa. Trời ơi.
Nhìn cái nét mặt hiền khô, buồn chảy của ông già, dù tôi chưa biết cái hoàn cảnh thật của ông ra sao đi, nhưng mà tôi cũng không sao mà tôi không khỏi ngậm ngùi ở trong lòng nữa.
Tôi đã nói rồi, tôi làm cha làm mẹ như vậy là hết lòng rồi. Tại sao? Nghĩ coi tại sao mà chúng nó lại nở trên móng tôi như vậy chứ.
Nghe như vậy, nghe chán. Tôi mới đứng dậy, tôi định tôi đi ra về. Vừa bước được 10 bước thì tôi bắt gặp một cái người Việt khác đang đi bộ tới. Người này chủ động hỏi tôi:
"À, ông ở đây ở đâu rồi? Ông mới đến đây hả? Ông chắc thấy lạ lạ phải không?"
"À, vâng. Tôi cũng mới đến thăm một người bạn nè. Nhà của ở gần đây nè. Có lẽ ông ở đây lâu rồi phải không?"
"À, không, à, tôi cũng mới tới đây thôi, chừng nửa năm thôi à."
"Chắc ông đi bộ ở đây thường lắm phải không?"
"À, thì cũng không có thường lắm đâu, à, ngày đi ngày không mà. Rảnh khi nào đi khi ấy thôi. Sáng, chiều, à, có khi cả buổi tối nữa không chừng nữa."
Đang nói chuyện với tôi thì tôi chợt thấy ông già mất trí, Đang tấp lưng để mà rời khỏi cái công viên rồi. Tôi thấy vậy tôi mới chỉ tay theo, tôi hỏi cái người mới gặp: "À, quên nữa, anh có biết gì về cái ông già kia không vậy?"
"À, biết sơ sơ thôi. Hình như ngày nào ông ta cũng đến đây một hai lần á. Không phải ông Tây đi bộ đâu, mà chỉ đến ngồi một chỗ nào đó đó, nói lảm nhảm một hồi, đôi khi kéo dài một hai giờ á, rồi ra về thôi à. Đặc biệt á hả, ông ta hiền khô à, không có phá vách gì hết trơn, không có làm phiền ai gì hết trơn á. À, đâu nghe vài người cũng nói trước kia ông ta giàu có lắm rồi nha. Sao á, vì làm ăn sa sút sau đó, con thì bỏ, vợ thì bỏ, khiến ông thất chí mà sinh ra như vậy đó. À, nghe đâu ông ta đang ở với một người cháu mà cũng gần đây nè. À, tôi đến đây chưa bao lâu cho nên chỉ biết có vậy thôi à."
Khi vợ chồng Sửu đi bác sĩ về thì tôi có kể lại những cái gì mà mình đã gặp ở công viên cho họ nghe. Vợ Sửu thản nhiên cười lớn:
"Trời ơi, anh không có nhớ ông già đó sao vậy?"
"Ủa, tôi biết gì về ông ta đâu mà nhớ chứ không vậy." Sửu nghe như vậy thì cũng nhìn tôi cười.
"Ông Bảo đó, ông Bảo chuyên viên địa ốc mà mày từng đến dự tiệc mừng thôi nôi đứa con gái năm xưa, năm sửa đó, chứ ai nữa nhớ chưa? À, mà mày nhớ không nhớ cũng phải thôi. 15, 16 năm rồi rồi ông ta lại thay đổi từ trong ra ngoài như vậy rồi thiệt thánh cũng không còn nhớ nữa chứ mày." Nghe vậy thì tôi hết sức kinh ngạc. "Trời đất ơi, ông Bảo thật đó hả? Vợ con ông ấy đâu sao mà lại ra nông nổi vậy chứ?" Nghe như vậy thì vợ Sửu mới lắc đầu: "Thời đã hết rồi thì phải chịu thôi. Cuộc đời của ông Bảo cũng là một cái tấm gương mà người Việt mình hải ngoại nè, cho nên soi lắm đó."
Thấy chị Sửu ra vẻ muốn kể chuyện thì Sửu là ngăn lại:
Thôi, em không có được khỏe, mới cái chích thuốc mạnh nè. Thôi, lo đi nghỉ đi, bác sĩ dặn rồi mà. Thôi, để anh kể cho Mẫn nghe cũng được nha."
Vợ Sửu nghe như vậy thì đứng dậy đi nghỉ. Sửu châm trà thêm rồi bắt đầu kể.
Ông Bảo ổng cũng thông minh, ổng giỏi giang lắm nha. Ổng cũng đã lướt thắng nhiều hoàn cảnh khó khăn, tự tạo cho mình được một thời huy hoàng vậy đó. Nhưng mà tao nghĩ cái sự thành công lớn ở trên cái doanh nghiệp của ông á, nhờ vào cái vận hên hơn là do cái tầm mắt nhìn xa thấy rộng.
Hồi đó rất ít người Việt mình đã làm nghề địa ốc, mà dân Á Châu tị nạn thì lại bắt đầu phất lên nha lúc đó nha. Hầu hết người Việt cũng như là cả coi người Lào, người Miên nè, người Hờ Mông ở đây nè, muốn mua bán nhà cửa đều cũng phải cậy tay ông ấy cả thôi. Do vậy đó, ông Bảo cũng trở nên giàu có mau chóng cũng phải thôi, đúng không nè? Điều đáng kể là dù đã thành công như vậy rồi, ông Bảo vẫn không có kiêu kỳ, ông cũng vẫn hòa đồng với mọi người, ông vẫn rất chừng mực trong cái cuộc sống đó. Con cái ông cũng thành công đáng kể rồi nha. Cả bốn đứa đều rất là thông minh, chăm chỉ, biết răm rắp nghe lời cha dạy bảo. Nhờ vậy mà khi mà chúng còn nhỏ, ông dễ dàng ông gửi gắm chỗ này chỗ khác để mà bớt gây trở ngại cho cái công việc làm ăn của ông. Chỉ một năm sau thôi, sau cái bữa tiệc thôi nôi mà mày có giữ đó, phải không? Hai đứa con lớn đổ đạt một lượt thôi. Đứa con đầu ra bác sĩ y khoa, đứa thứ hai thì ra dược sĩ. Cả hai đều có công ăn việc làm hết trơn á. Rồi năm kế tiếp nữa thì đứa con thứ ba lại tốt nghiệp kỹ sư điện và cũng có việc làm ngay luôn. Riêng cậu Út quyết định nối gót cha để mà làm nghề địa ốc rồi nha. Trước cái sự thành công rực rỡ của gia đình ông Bảo, nó triệt chứ mấy ai mà dám nghĩ đến ông ấy sẽ có một ngày mà thân tàn ma dại như bây giờ đâu chứ. Hồi ấy gia đình tao cũng thuê nhà của ông Bảo đó. Đó là một cái ngôi duplex. Tao chỉ thuê một bên gồm có hai phòng thôi. Bên còn lại là gia đình ông Linh ông thuê đó. Tao ở đó cũng vài năm trước khi mua được cái ngôi nhà này nè. Đó. Cũng do ông Bảo mua nhà cho tao thôi. Tao làm nghề cắt cỏ cho nên khi mà cần cắt cỏ ở bất cứ đâu thì ông Bảo ông cũng đều kêu tao cắt cỏ hết trơn á. Tao đã cắt cỏ ở nhà ông ta suốt mười mấy năm nay rồi. Do cái sự liên hệ đó cho nên thiệt chứ tao cũng khá rõ về gia đình của ông ấy. Khi thấy ông rước về một người đàn bà còn rất trẻ, lại có một cái vẻ ngoài hơi khác lạ, tao cũng thấy giật mình cho ổng rồi nha. Ông kính đáo, nhưng mà qua vài lời than thở vô tình của ổng, tao cũng đoán được bà vợ kế ấy quá kiêu căng, quá chuộng cái bề ngoài, gây xáo trộn cái nguyên tắc sống giản dị của ông không có ít nha. Tao cũng biết, biết sơ sơ là bà ấy đã sớm để lộ một cái lòng tham ích kỷ, không có hòa hợp được với lại cái lũ con của ông chồng. Cái sự lạnh nhạt, nguy kỵ và cả cái tranh chấp quyền lợi giữa cái đôi bên ngày càng nảy nở luôn. Đó, cuối cùng, ngoại trừ cái cậu Út, lũ con của ông cũng lần lượt cất cánh bay xa cả. Cái sự xáo trộn trong cái cuộc sống đã làm cho ông Bảo vô cùng thất vọng. Đó. Mệt mỏi, chán nản, ông mới quyết định ông chuyển giao công việc lại cho cậu Út để mà nghỉ ngơi đó mà. Sau đó, ông thảnh thơi ông cùng vợ với lại đứa con gái nhỏ làm một chuyến về thăm quê cũ. Đâu cũng dài ngó cũng 3 tháng trời chứ. Vậy đó, khi mà trở lại đất Mỹ, ông Bảo ông có vẻ như là ông sống ẩn dật nha. Ít có giao thiệp với ai lắm, ít khi mà đi đâu lắm. Một lần đến nhà cắt cỏ gặp ông á, ta hỏi thăm á, thì ông nói
chuyến về vừa rồi tôi cũng làm được nhiều việc cho bà con lắm. Phía tôi, phía bà xã và cả cái phía bà trước nữa, nơi nào tôi cũng gắn để mà thỏa mãn ít nhiều cái nhu cầu của họ thôi. Phần ở Việt Nam của tôi á, như vậy thì coi cũng đã xong rồi. Còn bên này thì thấy không, đứa con nào thì cô cũng đã chia một phần để làm vốn rồi. Phần cái con bé thì tôi cũng đã giao cho mẹ nó giữ rồi. Ôi, mình già rồi, chỉ cần giữ lại đôi chút cũng đủ sống và phòng có lúc đau yếu thôi. Riêng cái thằng Út dù đã được chia phần rồi, nhưng thấy nó là một cái đứa hiền, hiếu hạnh, nết na nhất nhà, cho nên tôi cũng giao luôn cái cơ nghiệp cho nó coi sóc rồi. Ôi, từ nay tôi cũng sẽ lấy cái việc chăm sóc cây cỏ trong vườn cùng với là đàn cá trong hồ làm vui cũng là đủ rồi anh ơi.
Vậy đó, hai tuần sau khi mà tao trở lại nhà ổng để mà cắt cỏ thì không có gặp ổng nha, mà gặp cái thằng Út á. Nó tính sổ tất cả cái công cắt cỏ còn lại của tao xong rồi trả hết cho tao một lượt. Rồi nó nói: ê, từ nay nếu mà con không có gọi cho chú thì chú khỏi đến cắt cỏ ở đây nữa nha, con tự lo được rồi.
Đó. Vậy nó cúp việc của mình đột ngột mà mình không có cho mình biết lý do hết trơn á. Tao giận lắm rồi nha. Nhưng mà không có nói gì được. Nói gì được đây. Từ đó tao cũng không có lui tới nhà ông Bảo nữa. Bẵng đi đâu cũng khoảng chừng 3 năm. Tình cờ gặp ông Linh láng giềng ở Đúp Lát ngày xưa mày. Tao hỏi thăm về ông Bảo. Thì ông Linh, ông có vẻ bùi ngồi. Ông Linh, ông nói.
Anh không có biết gì hết sao sao? Bây giờ ông Bảo có còn gì ở đâu? Ngôi nhà ông đang ở nghe đâu cũng sắp bị nhà băng kéo rồi kìa. Ông tao quá tin tưởng cái thằng con út được giao cả cái cơ nghiệp cho nó coi sóc á. Có lẽ một phần do ông cũng đã thấm mệt rồi. Phần khác bởi vì ông muốn tránh bớt cái sự khai thác quá hăng của mụ vợ trẻ kìa. Ông đâu ngờ trời ơi trời cái thằng út mà ông đã trở thành đệ tử trung thành của cái thằng Đỗ Bác rồi mày ơi. Sau khi mà phá tan nát cái cơ nghiệp của bố nó rồi không có biết nó đã cao chạy xa bay đến phương nào rồi. Trời ơi còn cái mụ vợ trẻ liệu thế là không thể mà khai thác thêm cái mỏ bạc ấy nữa thì cũng cổm đi một mớ rồi dắt cái con bé đi mất tiêu luôn mày ơi. Trời ơi mấy đứa con lớn đều đã có gia đình lại ở xa cho nên ít khi mà về thăm cha nữa. Lúc này lại hay ổng là hay đau yếu lắm nha. Cũng may là còn có một cái thằng cháu gọi ổng bằng cậu á, do ổng bảo lãnh qua Mỹ gần đây nè. Hay lui tới với ổng thôi. Không biết rồi đây ổng sẽ ra sao nữa đó.
Vậy đó. Sau khi mà gặp ông Linh rồi nghe ổng kể như vậy thì tao cũng về nhà tao tìm cái số phone của ông Bảo. Tao gọi ngay. Trời ơi nhưng mà cả cái phone nhà lẫn cái phone tai cũng đều chẳng có ai bắt hết trơn mày ơi. Tao mới bèn cùng bà xã đến nhà ổng xem tình trạng ra sao nha ha. Bấm chuông đầu lên 3-4 bận mà vẫn chẳng ai ra mở cửa. Khi định về thì lại thấy ổng đang chống gậy ổng bước ra. Gặp mặt vợ chồng tao ổng mừng lắm mày. Đưa bọn tao vào trong phòng khách. Ông chỉ tay dỗ một cái két nước chai mày để bên góc phòng rồi giọng yếu ớt.
Xin lỗi tay tôi bị đau. Anh chị khác thì cứ tự nhiên nha. Tự nhiên.
Tao ngại mà tao không có dám nói hỏi chuyện gia đình ổng mà đi thẳng vô cái vấn đề trước mắt thôi. Ủa tay ông sao vậy?
Ôi, bị phỏng rồi bị làm độc. Tưởng là nhẹ. Nhưng mà không ngờ nó kéo dài cả tháng luôn. Nhiều lúc nhức nhối quá. Nhờ uống thuốc trụ sinh cho nên này cũng hơi bớt. Ôi trời ơi, nói nào nghe khổ nhất là lúc ăn cơm nha. Bởi vì chị dùng có một tay cho nên cơm nó cứ đổ dung dậy tùm lum tà lá trăng.
Ông đang ăn cơm chiều chưa vậy? Ai lo cho ông?
Ôi ơi, định bài ra ăn thì nghe chuông nè. Mỗi ngày vợ chồng thằng cháu kêu tôi bằng cậu lại ghé thăm một lần rồi mang đồ ăn đến rồi giúp tôi một vài việc nhỏ. Rồi đi, chút nào không có nhiều thì giờ đâu, gần cả tháng nay rồi tôi không có sống, tôi không có sống gần nhớ, tôi sống như vậy đó nè.
Ủa vậy là mấy cậu con có hay về thăm ông vậy?
Trời ơi, chắc anh chị cũng rõ chuyện gia đình tôi rồi chứ, chú nó ít khi về thăm tôi lắm. Nhưng không có sao đâu, tôi cũng chẳng trách đứa nào hết trơn á. Mỗi đứa một hoàn cảnh riêng mà.
Bà xã tao nghe vậy thì bỗng chen vô. Ông ơi, ông chưa ăn cơm chiều á. Mày nghe ông nói mỗi lần ăn vất vả lắm. Thôi nói nhau ngay giờ nhân tiện tôi giúp ông việc đó được không vậy? Ôi, có gì chỉ cần ông cứ kêu ông xã tôi ông giúp luôn cho nha. Mắt ông Bảo sáng gỡ lên nhưng mày.
À, vậy thì còn gì quý bằng nữa. Thú thiệt tôi đang đói bụng rồi nè. Rất cảm ơn anh chị Rẫu nha. Đồ ăn của tôi để ở kia. Nhờ chị Rẫu giúp cho nha.
Bà xã tao mới lấy đồ ăn ra rồi dùng thìa đút cho ông ăn. Ông ăn ngon lành nha mày. Ăn nhiều lắm á. Trong lúc đó thì tao lấy chổi cũng như là khăn rồi làm sạch sẽ mấy cái chỗ mà ông đã làm dương dãi cơm nước. Ăn xong đó ông lộ vẻ sảng khoái tươi cười rồi nói:
Cảm ơn chị Sủ nha, tôi ăn được được lắm chứ, nhưng mà mấy ngày nay cứ mỗi lần ăn là một cái cực hình, cho nên không có bữa nào mà được no như lần này hết trơn á. Ước chỉ mà có ai giúp việc này cho tôi. Khi nào cũng sẵn cơm canh ở bên cạnh nè. Cũng thèm ăn lắm mà vẫn bị đành chịu đói rồi. Đôi khi lạc miệng, nó muốn tự pha một tách trà mà cũng quá vất vả đi nè.
Ủa vậy vợ chồng cậu cháu không có giúp việc việc này cho ông sao?
Ngày nào tụi nó cũng mang cơm nước cho tôi, dọn dẹp gì trong nhà cũng nhờ tụi nó hết trơn á. Thấy làm phiền tụi nó quá trời, tôi cũng ngại lắm, không có ưng, cho nên cũng chẳng dám yêu cầu luôn. Tụi nó nói là định 2-3 ngày nữa đưa tôi về ở nhà tụi nó đó nha. Thôi tôi bây giờ tôi ở nhà một mình không có tiện, mà ngôi nhà này thì ngân hàng cũng sắp lấy rồi. Tôi thôi vậy cũng xong. Sao thì sao giờ, biết sao giờ đây. Ôi.
Nghe ông tâm sự vậy ta bất giác tôi thở dài. Mẹ ơi, cuộc đời ai mà ngờ được ha ông.
Thôi anh ơi, trời khiến sao chịu vậy, do phận cả thôi mà. Tôi cũng chẳng trách ai hết trơn, tất cả đều là ảo ảnh công danh, ảo ảnh phú quý, không có gì tồn tại cả đâu. Tôi cũng đã từng thấy nhiều người kinh doanh như tôi, năm một thời làm ăn hưng vượng, tưởng như mùa trời cũng nói, bây giờ phải ở nu sinh hôm, ảo ảnh cả rồi mà.
Trước khi tao từ giá, tao có xin địa chỉ của người cháu của ổng, nơi ổng sẽ đến ở và hứa sẽ đến thăm ông. Rồi cũng vì bận rộn cho nên hơn một tháng sau tao mới tìm đến cái địa chỉ để mà hỏi thăm nha mày. Hóa ra nhà cái người cháu của ổng cũng không có xa nhà tao, và cũng kế cận cái khu công viên mà mày vừa đến đó thôi nè. Đó, khi tao đến trước cổng cái ngôi nhà thì của người cháu ông á, thì tao thấy ổng đang chống gậy ông điên trong sân á. Vậy á, tao vui mừng, tao vội kêu lớn: "Kính chào ông Bảo, ông khỏe không vậy?" Trời ơi, cứ ngỡ ổng sẽ rất mừng. Nào ngờ thấy tao, ổng chỉ hờ hững gật đầu chào ông cái rẹt, rồi ổng bỏ vô trong nhà đóng cửa cái sẹt cái. Trời ơi, tao ngạc nhiên, tao đứng lặng một hồi nha. Rồi tới trước nhà tao bấm chuông nha. Trong giây lát thì người cháu của ổng bước ra mời tao vô nhà. Không có thấy ông Bảo đâu cả nha. Có lẽ ổng đã vào trong phòng riêng ổng nằm rồi nha. Người cháu đem nước ra rồi mới mời tao, rồi mới hỏi: "Dạ thưa, chắc bác quen biết với cậu Bảo của tôi phải không? Tôi chỉ mới sang Mỹ 2 năm cho nên tôi chưa biết được ông." "Vâng, tôi quen biết cũng ngót 20 năm rồi. Cách đây hơn 1 tháng thì tôi cũng có tới thăm ông ấy ở nhà cũ. Không hiểu ông giận gì mà hôm nay vừa thấy tôi thì ông lại ngoảnh mặt bỏ điên mạch rồi. Có gì xảy ra cho ông không vậy?" Nghe như vậy, người cháu buồn gầu mới nói: Dạ thưa ông, cậu tôi khổ lắm. Ông bị bệnh lẩn thẩn gần tháng nay rồi. Cũng may là chúng tôi đưa ông về đây kịp nè, trước khi mà bệnh nó nặng hơn đó. Khi dọn đồ đạc của ông về đây, thấy ở bàn giấy của ông có một số thư gửi từ Việt Nam cũng đã bóc ra nằm ngổ ngang á. Tôi mới đọc thử một cái, mấy cái luôn cả, thì thấy toàn là những cái thư của những cái người thân kể khổ đòi hỏi ông giúp đỡ cả thôi. Mà thật tình nha, thì giờ này cậu tôi còn gì đâu nữa đâu. Chuyện xảy ra cho cậu tôi ở Mỹ, bên Việt Nam đâu có biết gì đâu. Tôi nghĩ cái mớ thư từ ác ôn đó tác dụng không ít đến cho cái căn bệnh bây giờ của cậu tôi đó. Ôi, nói cậu nói vậy chứ mà việc đó thì tôi cũng thừa hiểu rồi. Thiệt là tội nghiệp cho ông ấy. Anh cũng mới qua Mỹ chưa bao lâu mà bây giờ gia đình phải đào bồng thêm ổng, thêm ông cậu như vậy cũng khổ.
À, thưa khổ thì có khổ đó, nhưng mà không có đến nỗi nào đâu. Cũng rất may là cậu tôi không có phá phách, không có la hét, không có gây mất vệ sinh gì hết trơn á. Chỉ lẩn quẩn quanh nhà hay hoặc là ngồi chỗ nó lẩm nhẩm mình thôi à. Có một điều may khác nữa đó là vợ tôi cũng rất là kính nể, cũng rất là biết ơn ông ấy đó. Nói nào ngay, gia đình tôi qua được Mỹ cũng là nhờ ông ấy thôi. À, ông không phải chỉ là cậu tôi đâu, mà là còn là một người bạn thân của nhạc gia của tôi thôi nữa. Trong một chuyến về Việt Nam lần đầu hồi đó tôi chưa có cưới vợ, gặp lúc ông già vợ tôi cũng đang bệnh nặng nữa, ông cũng đã không ngần ngại ông giúp đỡ bạn chạy chữa đến lành bệnh. Chính cái nhân cách nghĩa cử cao đẹp đó khiến cho vợ tôi cũng khuyến khích tôi là quyết định đưa cậu tôi về đây lúc này nè.
Sự kể đến đây thì nghe tiếng của vợ Sửu gọi:
"Sao
kể chuyện ảo ảnh phú quý xong chưa vậy hả? Cơm đã xong rồi nè, xin mời. Chuyện chưa xong thì ăn xong kể tiếp nghe.
Kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn phần cuối của câu chuyện được mang tên là Ảo Ảnh Phú Quý, tác giả là Ngô Viết Trọng. Hoàng Tính xin thành thật cảm ơn đến bác Ngô Viết Trọng đã có được một cái câu chuyện rất là hay, đó là câu chuyện Ảo Ảnh Phú Quý, để Hoàng Tính có dịp để chia sẻ cùng với quý vị đồng hương của chúng ta thưởng thức cái câu chuyện này. Một lần nữa cảm ơn chú rất là nhiều, cũng như là cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi phần đọc truyện án tuyển chọn này, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính xin gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.